có một người bạn của tôi là quân nhân, cũng học khóa của quốc gia chánh, lúc trước có làm bộ trưởng tài chánh trong chính phủ của Việt Nam Hoa. Thì tôi có gửi sách cho anh á, thì sau khi đọc anh điện thoại cho tôi, anh nói rằng tôi có đọc rất nhiều sách dưỡng sinh, nhưng mà cuốn sách của anh thì rất đặc biệt. Anh dùng chữ đặc biệt, thì tôi cũng không hỏi là vì sao mà anh gọi là đặc biệt, và đặc biệt vì lý do gì thì tôi chưa hỏi, nhưng mà anh nói là cuốn sách của anh rất đặc biệt. Còn ở đây thì có một bài anh như anh Kiệt, thì anh đã cũng đã viết dịch rất nhiều sách về sức khỏe, về anh Cháy, như anh Hưng, thì anh nói rằng là cuốn sách của anh viết thì rất hay, mà chỉ nói chữ hay tóm tắt nhỏ một ngắn gọn ra thì tôi không biết là hay thế nào. Thì hay là vì anh xã giao mà anh khen quá có vô khi không hay. Thế nhưng mà tôi muốn là các bạn sẽ phê bình cuốn sách của tôi một cách kỹ càng hơn. Nếu mà khuyết điểm, nếu mà có cái điều gì mà chưa được ổn thì cũng cho tôi biết, chứ không cần phải là khen. Tôi mong nhận được những nhận xét của quý vị như vậy. Và trong cái cuốn sách của người dưỡng sinh của tôi ấy, không phải là chỉ nói ăn gầu lứt hay là bệnh miên lứt hay là ăn chay mà thôi. Thì còn có những cái loại dược thảo để uống vào cũng giúp cho cái việc lành bệnh. Nếu mà không ăn chay được thì không ăn gầu lứt, bệnh miên lứt được thì cũng có thể dùng những cái loại dược thảo này. Thì cứ mua cuốn sách xem thì sẽ đã biết. Mà cuốn sách con người dưỡng sinh này cũng không phải là chỉ nói về ăn uống, nhưng mà trong đoạn chót có ghi 7 yếu tố để đem lại sức khỏe cho mọi người. Thì trước hết là cái môi trường sống, cái môi trường sống là trong sạch thì mới tốt. Nhất là cái thở, là người ta là nói ăn uống nhưng mà thở cũng là rất quan trọng. Chúng ta nhìn đổi thời gian lâu thì chết, chứ còn thở không có thở trong thời gian ngắn thì đã chết rồi. Cho nên cái thở và cái không khí, cái môi trường là rất quan trọng. Cái chỗ ở, cái chỗ làm việc, cái chỗ giải trí đó là cái môi trường là quan trọng. Thì cái điểm thứ hai nữa là cái thuốc men. Thuốc men phải hợp lý. Thì cái thuốc men này là đông y hay tây y, hay là thuốc nam thuốc bắc gì đó, mà nếu mà hợp với cơ thể mình và lành bệnh thì mình cứ dùng, chứ không nên chấp là cái thuốc này thuốc kia. Và cái điểm thứ ba nữa là phải vận động, phải làm việc và giải trí điều độ. Có người nếu là đây cũng là một đề mục rất rộng lớn, nhưng mà chúng tôi chỉ tóm tắt là muốn cho có sức khỏe thì cũng phải có biết vận động. Và một cái điểm nữa là phải nghỉ ngơi và cũng phải đúng cách, ngủ phải đúng cách. Và về điểm nữa là vệ sinh về thân thể, vệ sinh về thân thể và thái độ sống, tức là cái đời sống tinh thần của mình. Nếu mà cái tinh thần của mình mà nó buồn bực, nó tức giận, hay là nó ưu tư, nó sầu buồn, nó có nhiều cái chuyện là không thoải mái thì nó ảnh hưởng đến cho sức khỏe. Và nhất là đối với những người bệnh mà nếu không có đức tin thì cái bệnh nó là càng ngày càng suy yếu thêm. Phải có cái tinh thần là lạc quan yêu đời. Thì đại ý tóm tắt cuốn sách của chúng tôi là như vậy. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác Thiền Tuệ. Dạ thưa bác, bác có cần nhắn gửi gì đến những độc giả mà đã mua cuốn Con Đường Dưỡng Sinh không ạ? Thì xin mời bác.
Dạ, tôi xin gọi lại là tôi muốn tôi xin nhắc lại có một điểm này là tôi quên. Tôi có in một cái tài liệu bổ túc về con đường dưỡng sinh, tài liệu về gầu lứt một trang thôi, nhưng mà tài liệu này rất là mới, quan trọng ấy trong những cái phát minh khoa học á. Mà những cái bạn nào mà mua sách của chúng tôi trước đấy như ở tại trung tâm văn hóa sinh hoạt cộng đồng đó, và thì không có cái tờ giấy bổ túc đó, vì cái này tôi mới in sau đây đổi chừng một vài tháng sau. Thì chúng tôi xin nhắn gửi là những cái bạn nào mà không có cái tài liệu bổ túc về gạo lứt của chúng tôi mới in ra sau này đổi một trang thôi, nhưng mà nó rất có giá trị, thì cứ coi xem cái địa chỉ trong sách của chúng tôi á, có cái hộp thư đó, thì xin gửi cái địa chỉ của vị nào đó. Sau khi nhận được thì tôi sẽ gửi thơ tôi tặng cho độc giả đó, một cái tờ đó để bổ túc vào cuốn sách của tôi. Kèm theo là cho biết
1805. Em nay nhằm ngày huy nhật của tiên sinh George Osawa. Xin bác cho biết tiểu sử cũng như là về sự nghiệp của tiên sinh George Osawa như chúng ta đã giới thiệu cùng với quý vị thính giả trong tuần trước. Xin kính mời bác.
Dạ, thưa quý vị thính giả, ngày 24 tháng 4 1965 thì tiên sinh Osawa là tư trần tại Nhật Bản. Thì cái chi tiết về cái việc ra đi của tiên sinh thì tác giả Thái Khắc Lệ có biên khảo đầy đủ ở trong cuốn sách Gen và Ý Thức Nói Về Ăn Chay, thành ra tôi cũng không đề cập đến nhiều. Hôm nay thì tôi sẽ nói đến cuộc đời và sự nghiệp của tiên sinh. Học sở Osawa là tên thật là Sakurazawa Yuchuchi. Sakuraza dịch là anh trạch duy nhất. Tên mắc nôi là Yukikazu, người Nhật Bản, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1893 trước đền Thiên Long Tenryu tại kinh đô cũ Kyoto, thủ đô cũ của nước Nhật. Trong lúc thân mẫu của người 20 tuổi, lúc đó đang đi hành hương, thời kỳ Minh Trị Thiên Hoàng năm 26, năm 1902, lúc 9 tuổi, thân mẫu người qua đời, hưởng thọ 30 tuổi vì bệnh lao phổi. Cha bỏ đi lúc tiên sinh lên 5 tuổi, các chị và em trai đều qua đời vì bệnh tật. Năm 16 tuổi, tiên sinh bị bệnh lao phổi như thân mẫu. Năm 18 tuổi, bị thổ huyết nặng 3 lần, các y sĩ Tây Y đều bỏ tay, không có cách gì chữa được. Năm 1912, lúc 19 tuổi, tiến sinh tự chữa lành bệnh nhờ áp dụng phương pháp thực dưỡng do thầy của ông là Ishizuka Sharen truyền. Sharen cho rằng một trong các yếu tố gây ra bệnh tật đều do sự ăn uống sai lầm sinh ra. Ông định nghĩa hai chữ thực dưỡng, thực tức là làm cho con người từ vật chất đến sức lực được toàn hảo. Dưỡng nghĩa là biết cách làm đúng phép, biết cách dưỡng sinh đúng. Bên tiếng Anh thì dùng danh từ microbiotic, tiếng Pháp thì dùng macrobiotic. Microbiotic gốc chữ Hy Lạp macro, lớn, và bios, đời sống, có nghĩa kỹ thuật trường sinh. Ông Sharen xuất bản hai tác phẩm là Thọ Mình Luận rồi cuốn Hóa Học Đích Thực Dưỡng Trường Thọ Luận 1896. Kết thúc bằng tất cả 23 tác phẩm căn cứ sự nghiên cứu của ông vào y học Đông Phương và căn bản là lý thuyết âm dương. Năm 1907, ông được cử làm cố vấn hồi thực dưỡng để truyền bá phương pháp. Năm 1909, ông Sharen tự trần. Tháng 4 năm 1927, George Osawa được cử làm chủ nhiệm hội gánh vác công việc diễn giảng và việc báo. Ông làm chủ bút tờ thực dưỡng Shukyu-yo. Năm 1928, 35 tuổi, tiến sinh tổ chức trại hè trường sinh đầu tiên ở Hokkaido, Nhật, và cho xuất bản hai tác phẩm Luận Về Trường Sinh và Cuộc Đời Của Sharen Ishizuka. Năm 1929, 36 tuổi, Osawa xuyên qua đường sắt Tây Bản Lã sang Paris, Pháp. Năm 1930, dù phải sống thật khốn khổ tại Paris, tiến sinh vẫn cố gắng theo học tại Đại học Sorbonne và ở Viện Pasteur. Tiến sinh dạy y học Đông Phương, thuật chống cứu, nghệ thuật cắm hoa, chú đạo và thơ haiku cho người Pháp mà lúc bấy giờ họ chưa hiểu gì về văn hóa Nhật Bản. Năm 1931, ông cho xuất bản cuốn Le Principe Unique de la Science et de la Philosophie de l'Extrême Orient, Rin, Paris, 1931. Cuốn Le Livre des Fleurs Blanc, Paris, 1931. Và sau đó cuốn La Culture et la Médecine Chinoise, Le François, Paris, 1934. Năm 1935, ông trở về nước, chủ trương chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới. Năm 1937, Osawa được cử làm chủ tịch hội thực dưỡng ở Nhật và xuất bản cuốn Tân Thực Dưỡng Hiệu Pháp, tiếng Pháp nhan đề Guerrière par la diétique nouvelle, cuốn này bán hàng triệu cuốn và in gần 700 lần bằng Nhật ngữ. Cùng năm ấy, Osawa phiên dịch cuốn Con Người Cái Chút Biết của F.C. Karen, Lom Setikonu. Năm 1949, tiến sinh xuất bản cuốn Tạo Nên Những Kẻ Thù Phương Tây có quan điểm chính trị đã kích chủ nghĩa cuốn phiệt dữ dội và rời khỏi hồi thực dưỡng. Cuốn này bị chính phủ Nhật tịch thu. Năm 1940, ông sáng lập Viện Vô Song Nguyên Lý tại Otsu, Kyoto, giảng dạy về dịch lý âm dương, thiên về triết học. Năm 1941, ông ẩn hành thế giới kháng kiền, chiến tuyến, trong đó tiến sinh tiên đoán các nhà lãnh đạo Nhật sẽ làm cho nước Nhật bại vong và làm cho sự sợ rối loạn dưới thời cách mạng ở Pháp và họ sẽ bị xử tử hình. Quả nhiên, 4 năm sau, vào cuối cuộc chiến tranh thế giới, lời tiên đoán ấy trở thành sự thật. Tiến sinh cho xuất bản cuốn Người Chiến Thắng Cuối Cùng và Vĩnh Viễn, trong đó tiến sinh tiên đoán người Anh sẽ bỏ Ấn Độ và Thánh Gandhi sẽ bị ám sát. Quả nhiên, 5 năm sau, lời tiên đoán ấy rất đúng. Năm 1942, ông ẩn hành cuốn Phương Pháp Tân Nghị Sinh bằng Nhật ngữ và nhiều tác phẩm khác, trong đó có cuốn Du Đạo Lely Rishido. Năm 1945, ông bị chính phủ Nhật Bản bắt và giam ở hầm sâu lạnh 20 độ dưới số 0. Sau 3 tháng bị hành hạ, ông bị hoàn toàn kiệt quệ, nhãn lực mất 80%, nghĩa là gần mù. Nhờ phương pháp dưỡng sinh từ trưa mà mắt ông sáng lại. Tháng 7, ông bị bắt lại vì có âm mưu đảo chính. Tháng 9, ông được trả tự do khi Hoa Kỳ thắng trận, vừa đúng lúc trước khi tiến sinh bị đem ra hành quyết, và sau đó xuất bản cuốn Tại Sao Nhật Bản Bị Thất Bại. Sáng lập nhóm chấn sinh hoạt ở Đông Kinh và xuất bản Nguyệt Sang Compass. Năm 1946, ông sáng lập Học viện Tài Hoành Tân dựa trên nguyên tắc sinh vật học và cách mạng nền giáo dục con người. Năm 1947, ông gia nhập Liên bang Thế giới, United World Federalist Organization, viết cuốn Dưỡng Sinh Trong Đời Sống Hàng Ngày bằng tiếng Nhật năm 1967, được dịch sang Anh ngữ và sau đó dịch sang tiếng Việt. Năm 1950, ông sáng lập nhà nghiên cứu trường sinh gọi là Inyoramis ở Tokyo. Năm 1950, tiến sinh dịch cuốn Đông Tây Gặp Gỡ của Pistorius và xuất bản. Năm 1952, ẩn hành cuốn Cuộc Đời của Benjamin Franklin. Năm 1953, tiến sinh rời bọn Nhật sang Độ và quyết tâm truyền bá phương pháp trường sinh tại đây. Năm 1954, ông thành lập Trung tâm Văn hóa Ẩn Nhật ở Ấn Độ. Tháng 6 năm 1955, ông đi Phi Châu. Ngày 29 tháng 10, ông đến Lambarene, Congo thuộc Bỉ, khởi sự truyền bá phương pháp trường sinh cho dân da đen. Năm 1956, tiến sinh bắt đầu mắc bệnh ung thư nhiệt đới, một chứng bệnh nan y. Thế mà chỉ trong 10 ngày áp dụng phương pháp kiết thực, tiến sinh đã hoàn toàn lành bệnh. Xem cuốn Le Cancer et la Philosophie des Femmes, Paris, Vrim, 1991. Tiến sinh đã khuyên bác sĩ xuất gia, một người nổi tiếng trên thế giới, hãy áp dụng phương pháp này để chữa bệnh cho các bệnh nhân người Phi Châu của ông ta. Sống ông ấy rất ngào màn và từ chối phương pháp này, nên tiến sinh lại ra đi. Ngày 29 tháng 2, tiến sinh lại đến Paris, nơi mà cách đây 25 năm tiến sinh đã đến và diễn thuyết qua nhiều nước như Bỉ, Thụy Sĩ, Đức, Thụy Điển, Ý, Anh. Một hãng sản xuất món ăn trường sinh lấy tên Lima được sáng lập ở Bỉ và những cửa hàng cùng tiệm ăn trường sinh mọc lên khắp Âu Châu. Cùng trong năm đó, ông xuất bản cuốn sách Pháp Văn La Philosophie de la Médecine d'Espagne, Vrim, Paris, 1956. Cuốn này được dịch ra nhiều thứ tiếng. Về tiếng Việt là cuốn Triết Lý Âm Dương Trong Thuật Trường Sinh của Hoa Đồng, dịch năm 1973 và sau đó được dịch lại. Năm 1957, ông cho ra mắt tạp chí Dương Gian, tức là Âm Dương, bằng Pháp Văn ở Paris. Năm 1959, tiến sinh sang Viện Hoa Kỳ lần đầu tiên. Năm 1960, ở New York, tiến sinh cho quay rolo cuốn Zen Macrobiotic, Phương Pháp Thực Dưỡng bằng tiếng Anh, dùng làm sách để dạy học trò và dạy trong 10 ngày cho những người Mỹ tại Phật học New York City và tiếp tục trong tháng 2 và tháng 3. Tháng 4, tiến sinh mới quay về Âu Châu, rồi lại bay trở lại Mỹ để tổ chức trại hè trường sinh lần đầu tiên tại Long Island, New York, từ tháng 7 đến tháng 8 và dự thuyết suốt 2 tháng ở trại hè. Tạp chí tiếng Mỹ đầu tiên, Macrobiotic News, ra đời, do cơ sở trường sinh Phật giáo Hoa ở San Francisco ấn hành. Năm 1961, ông ấn hành cuốn sách bằng Anh ngữ đầu tiên Book of Richmond, luận về trí phán đoán, và mở trại hè lần thứ hai. Năm 1962, tiến sinh thành lập công ty sản xuất và phân phối thực phẩm trường sinh đầu tiên của Mỹ ở Chicago và tổ chức trại hè tại Pháp. Năm 1963, ông viết và xuất bản cuốn Le Atomic et la Philosophie d'Extremorient, Thời đại nguyên tử và triết lý cực đông, Song Anh dịch, nhà xuất bản Anh Minh, Sài Gòn, 1966. Và du hành qua Mỹ dựng thuyết với các bác sĩ Nhật ở New York, Boston và mở trại hè ở Chicago. Ngày 18 tháng 8, tiến sinh tiên đoán John F. Kennedy, Tổng thống Mỹ, sẽ bị tai nạn lớn. Lời tiên đoán này đã đăng trong báo New York Herald Tribune. Và quả nhiên năm sau, Tổng thống Mỹ bị ám sát. Thượng cùng nhân cân nhắc lại, năm 1960, ông cùng với Louis Kevrang, nhà vật lý học Pháp, hợp tác, cho ra cuốn Sanh thể nội tuyến tự chuyển hoàng thuyết, tất tức cuốn Biological Transmutation của Louis Kevrang. Tiến sinh vẫn tiếp tục đi dự thuyết nhiều nơi trên thế giới. Vào ngày 16 tháng 5 năm 1965, các môn đề tiến sinh ở Việt Nam đã vô cùng hân hạnh đón tiếp tiến sinh ở Huế và Sài Gòn để tận mắt nhìn thấy chân dung sư phụ và nghe những lời giáo huấn của người, rồi sau đó cùng nhau truyền bá phương pháp của tiến sinh tại Việt Nam cho đến mãi bây giờ. Trước khi rời khỏi Việt Nam, tiến sinh tuyên bố, tôi đến Việt Nam lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Trí Thiên Mạnh là bậc thánh nhân, tiến sinh đã biết số mệnh của người khác, tất nhiên phải biết chính số mệnh của mình. Bởi tiên đoán này, tiến sinh đã nói cách đây 10 năm về trước, năm 1955. Cuốn You Are On Sampaku, sau đó Tôn Thất Khách dịch đời người qua tưởng mắt, ẩn hành năm 1974 ở Việt Nam, nói lên sự tiên tương quan giữa thực tượng và cuộc đời. Tiến sinh cũng chỉ thị cho các môn đệ tổ chức tại Nhật cuộc đại hội hòa bình thế giới tại Hiroshima, nơi bom nguyên tử đã nổ năm 1945. Song tiến sinh không có cơ hội để gặp các môn đệ. Ngày 24 tháng 4 năm 1966, vào lúc 5 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, tiến sinh đã từ bỏ thế giới này. Nguyên nhân cái chết của tiến sinh, theo lời các bác sĩ, là một cơn đồng tim. Bức thư của bà Lima Ozawa, phu nhân, đăng trong tác phẩm Gen và ý thức nói về ăn chay của Thạch Lệ, tường thuật rõ sự ra đi này. Trong đó có thuật rằng tiến sinh đang tự mình thí nghiệm một thức uống trường sinh, nhưng có phản ứng không tốt, đến cơ thể của ông đang bị suy nhược trầm trọng vì ông đã làm việc quá độ, chỉ ngủ 3 giờ mỗi ngày và đang lo âu về nền hòa bình của thế giới đang bị lâm nguy. Tóm tắt, ông đã viết trên 300 cuốn sách gồm Nhật văn, Pháp văn và Anh văn, đã viết và dịch hàng trăm bài báo trên các tạp chí do ông chủ biên và diễn thuyết rất nhiều nước trên thế giới. Sinh lão bệnh tử, đó là định luật tự nhiên của con người. Chính phủ Nhật sau khi tiến sinh qua đời mới đưa hình ảnh của tiến sinh lên vô tuyến truyền hình cho dân chúng thấy. Phương pháp của tiến sinh còn đưa con người đến trí phán đoán tối cao. Kết quả của âm dương quân bình trên đường đạo học, vì như lời tiến sinh đã nói, phương pháp của tôi cân bằng với phương pháp thiền. Do đó ta không lấy gì làm lạ khi tiến sinh có trực giác bén nhạy trong những tiến đoán của tiến sinh về số mạng của con người, và trong cuộc đời tiến sinh đã tránh được rất nhiều tai nạn, không riêng gì bệnh tật mà thôi. Sau khi tiến sinh qua đời, phong trào thực dụng quốc tế càng phát triển rất mạnh, rất nhiều trung tâm trường sinh được mở ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều môn đệ của tiến sinh rất xuất sắc nối tiếp sự nghiệp của người, trong đó có nhiều người Nhật đã sáng tác rất nhiều tác phẩm có giá trị lớn lao. Xin cảm ơn quý vị.
Xin cảm ơn bác Thiền Tuệ. Gửi lời chào đến quý vị thính giả của chương trình và giới thiệu cho đề tài của tuần tới.
Xin cảm ơn tất cả các quý vị thính giả đã đăng như này. Kỳ sau thì chúng tôi sẽ điểm sách, một số sách của tiến sinh Niyoti Sakuzarawa về vấn đề dưỡng sinh, đứng về khía cạnh triết lý nhiều hơn. Triết lý thay vì là trị bệnh, tổng hợp của một vài cuốn sách của ông rất là lý thú. Xin hẹn quý vị khán giả, thính giả trong những cái buổi chương khác. Xin cảm ơn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh sáng nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh sáng ngày mai bắt đầu từ lúc 9 giờ. Kính chúc quý vị một ngày vui tươi, thoải mái. Dưỡng sinh
với học giả Thiền Tuệ Nguyễn Khoa Huân.
Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục bàn về vấn đề dưỡng sinh vào mỗi buổi sáng Chủ nhật trên chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại với học giả Thiền Tuệ Nguyễn Khoa Huân. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta hân hạnh đón tiếp bác Thiền Tuệ Nguyễn Khoa Huân đến với chương trình của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước hết thì Thành Quang xin được phép để thay mặt cho quý vị thính giả của chương trình xin kính chào bác Thiền Tuệ và xin chân thành cảm ơn bác đã dành thời giờ để đến với chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời bác gửi lời chào đến quý vị thính giả của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Chúng tôi định điểm một số tác phẩm của tiến sinh Vọc Sổ Gia Qua trong ba cuốn. Thì hôm nay chúng tôi điểm cuốn thứ nhất là cái cuốn Ông Bằng Viết Bằng Tiếng Pháp, gọi là Principe Unique de la Philosophie et de la Science d'Extrême-Orient, xuất bản ở Paris, Pháp năm 1962. Và sau đó thì được Việt Nam dịch lại là Vô Song Nguyên Lý, hoặc của nền triết lý và khoa học cực đông. Vô song là không không hai, có thể là nói là như, là một cũng được, gọi là nhất nguyên lý cũng được, nhưng mà dịch giả là anh Ngàn Ôn thì anh dịch là Vô Song. Thì nhà xuất bản Anh Minh ở Đà Nẵng xuất bản năm 1969.
Thưa quý vị, bản tiếng Anh tựa đề là The Unique Principle, The Philosophy of Microbiotics, do nhà xuất bản cho Osawa Microbiotic Foundation ở San Francisco, California, Hoa Kỳ xuất bản.
Bởi vì triết học nên có nhiều đoạn rất khó hiểu, và là từ tiếng Anh, từ tiếng Pháp và sang tiếng Việt thì dịch giả cũng có thể là dịch không được thỏa ý. Thì trong cái cuốn sách Vô Song Nguyên Lý này là gồm có 5 chương. Thì tôi xin tóm tắt cái 5 chương đó như sau. Chương thứ nhất là căn nguyên triết học và khoa học Trung Hoa. Và chương 2 là triết học cực đông, lý thuyết thực tại. Chương 3 là khoa học Trung Hoa. Chương 4 là tinh thần của dân tộc Đông Phương. Ông so sánh tinh thần của Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản. Và kết luận đó là 5 chương. Thì cái triết lý này căn cứ vào luật âm dương, và ông đã để ra một cái thời gian nghiên cứu và phát hòa trong cái luật Vô Song Nguyên Lý này trên 12 cái định đề. Thì ông nói rằng là đối với người Tây Phương thì ông phải viết 12 định đề này ra, nhưng mà đối với người Đông Phương thì không cần phải viết, bởi vì người Tây Phương thì họ muốn cái gì cho rõ. Thì xin đọc là 12 cái luật của Vô Song là: thứ nhất, cái gì sinh ra và tổng hợp vũ trụ là thái cực, vũ trụ thái hư hay là bản tính, chữ phàn là sunyata, chữ nhật gọi là không cu. Hai, thái cực từ phân cực, một cực từ chuyên trách về hoạt động dương, một cực chuyên trách về hoạt động âm. Ba, hoạt động dương thu xúc cho đó có khí nóng, sức năng cầu tâm lực, và hoạt động âm bành trướng do đó có lành năng lực hướng thượng. Hai hoạt động âm dương này tương khắc nhau. Bốn, vạn vật và những hiện tượng ở trong vũ trụ đều là những cái kết hợp cấp tính phức tạp của thực thể thái cực, và phát sinh ra do tỷ lệ tương xứng của hai hoạt động âm và dương đảm trách. Chính vũ trụ chúng ta đây cũng chỉ là một phần nhỏ của sự phát hiện thái cực ấy. Năm, vạn vật và hiện tượng đều là quân bình tĩnh của mọi hoạt động lực khác nhau. Trong vũ trụ không có gì là cố định và vô tận, tất cả đều vận chuyển không ngừng, bởi vì phân cực nguồn gốc của vạn vật là vô thủy vô chung. Sáu, hoạt động của âm và dương thu hút lẫn nhau. Bảy, không có gì là tuyệt đối âm, cũng chẳng có gì tuyệt đối dương, âm và dương chỉ có cách tương đối, tất cả mọi vật đều do âm dương kết hợp. Tám, không có gì là trung hòa, phân cực là liên tục và phổ biến. 9. Hấp lực giữa hai sinh vật là tác dụng của sự khác biệt giữa nam phụ hoạt động tương khắc của chúng. 10. Những hoạt động nào giống nhau thì chống nhau. Sức xô đẩy giữa hai vật hoạt động càng gần nhau bao nhiêu thì cự lực càng mạnh bấy nhiêu. 11. Âm dương siêu, dương sinh âm. 12. Tất cả vạn vật đều tự đảm trách hoạt động của mình. dương ở trong và âm ở ngoài. Thì đại ý là 12 đền đề như vậy. Và khi mà rồi sau ông đặt cái vấn đề là ý đạo, và trong ông nói rằng trong sách lệ kỷ có phân ra bốn hàng thi thuốc ý sĩ về ẩm thực, tức là lo về việc ăn uống, nutritionist. Hàng thầy thuốc này có trách nhiệm hướng dẫn dân chúng toàn quốc theo vô song nguyên lý đã diễn giải trong sách y học, dùng những thực phẩm gì để cho thân thể và tinh thần đạt được kháng kiện, tế là phòng bệnh tật. Người ta gọi ông ấy là quốc thủ, vị thầy của nước. Ngày nay ở Trung Hoa và Nhật Bản, người ta còn dùng những danh từ ấy để cho mấy ông danh y. Thứ đến, hàng y sĩ bậc thứ hai là những hàng thầy thuốc trị bệnh kinh niên và nội thương. Còn hàng thứ ba là hàng trị bệnh ngoại thương. Sau cùng, thầy thuốc thú y là chăm sóc bệnh tật cho cái loài thú á, thì thuộc hàng thứ tư. Đó là phân biệt cái vấn đề mà trị bệnh. Tôi xin trích một vài đoạn về vấn đề âm dương. Xin đọc. Xác định về dũng đực cái và độc tính thụ thai, chúng ta thử lấy 100 cái trứng, chúng ta có thể phân biệt cái nào âm, cái nào dương rất dễ dàng, không cần nói cũng biết là cái nào dài là âm so với cái nào hình tròn là dương. Cái hình dài sẽ nở ra giống trống, cái nào hình tròn sẽ nở ra giống mái, là vì âm sinh ra dương, dương sinh âm. Đây không phải là một vấn đề hoặc nhiên, chỉ có về con người mới là hoặc nhiên. Khoa học sẽ chứng minh cái trứng hình dài chứa nhiều nguyên tố âm, ký hiệu K tức là potassium, trái lại cái trứng hình tròn chứa nhiều nguyên tố dương, ký hiệu Na tức là sodium. Cũng một cách như thế, tình tinh trùng của đàn ông dài còn tiểu noãn của đàn bà tròn. Nếu sinh lực của tiểu noãn mạnh hơn tinh trùng thì sự phối hợp của chúng sẽ sinh ra dụng lực và tương hỗ theo luật thiểu số. Đàn bà âm sinh tiểu noãn dương, đàn ông dương sinh tinh trùng âm. Điều kiện khí hậu và địa lý sẽ hòa hợp giữ một vai trò rất quan trọng. Bởi vậy tuy điều kiện gì cũng đồng nhau, nhưng người ở dương hải sinh con gái nhiều hơn con trai, vì ở đó là chỗ nhiều hoạt động dương, tức là Na rất thịnh. Còn người ở núi lại sinh nhiều con trai, vì thế mà tôn giáo Mormon phải thừa nhận lễ đa thú ở gần biển hồ Salem. Vì quan niệm này cho nên các hòn đảo bao giờ cũng khác hẳn ở lục địa. Những nhân ngư có tính nửa người nửa cá không ở về trong những hòn núi, nữ hồ đảo. Yoyogashima, xứ nữ quyền Nhật Bản, là một hòn đảo nhỏ. Ở đó đàn ông không làm việc, chỉ có đàn bà làm việc mà thôi. Giống người lùn là những sinh vật bị hoạt động dương thu súc ở trên đảo nhỏ ấy, cũng nên chú ý rằng ở lục địa có âm tính có thể biến thành sự dương tính bởi sự kiện của người hay nhờ điều kiện đặc biệt. Như thực phẩm có nhiều sản phẩm thịt là dương tính, hoặc có một hầm muối lớn suối nước nóng, cũng như một hòn đảo hóa thành một xứ có ít nhiều âm tính nhờ có khí hậu ẩm ướt, một dòng nước biển lành. Vậy nhiệt độ và ánh sáng đóng một vai trò tối quan trọng. Nếu dân cư ở một hòn đảo có nhiệt độ trung bình cao, nghĩa là một đảo dương tính, lại được nuôi dưỡng một phần lớn thảo mộc, khoai tây hay khoai lang là loại cỏ rất nhiều âm tính, cố tả sinh nhất, thì con người sẽ cao lớn, nghĩa là bành trướng do hoạt động âm. Ví dụ như dân nước ăn là một hòn đảo khí hậu rất lành. Đó là một điều nan giải trong sự thống kê dân số làm trở ngại đến sự đọc vô song nguyên lý ngày nay. Nhưng về thời đại lệ ký ở Trung Hoa, thường có việc kiểm tra dân khẩu, và trong số thống kế về thời đại đó, ít nhất 500 năm trước kỷ nguyên Thiên Chúa, trong đó cách dinh dưỡng phản ảnh những điều kiện hoàn cảnh khiến cho sự kiểm tra quy luật quá dễ dàng. Ông chúa đại trứng tùy theo trường hợp có tiếp nhận hay không tiếp nhận tinh trùng, những trứng không tinh trùng, tiểu ngoạn dương của ông luôn luôn sinh ra ông đực, nhờ sự thiểu hoạt động dưa âm do tinh trùng mang lại và nhờ sự thần sức tuyệt đối về hoạt động dương của tiểu ngoạn. Ông chúa âm sinh ra dương và ông đực. Suốt đời ông chúa chỉ giao cỏ một lần mà thôi, nhưng trứng có tinh trùng nở ra ông cái. Ở đây trong khi kết thai, dụng đực cái đã quyết định, những trứng chính nguyên phụ trách nhiều hoạt động dương luôn luôn sinh ra ông đực. Như vậy sự định đoạt dụng cái đực tùy thuộc một phần lớn ở những nguyên tố hóa học, sống cũng chưa hết, cần phải dựa vào nguyên tố và sự hòa hợp vật lý nữa. Hơi nóng, khí lạnh, hàn hán, ẩm ướt, áp lực không khí, ánh sáng, tối tăm, tư lực, điện của khí trời, kích thích ngoài giới, những thứ ấy đóng một vai trò rất quan trọng, và điều này nhất đối với sinh vật hạ đẳng hay đơn thể. Một sự kích thích đơn sơ nào đó tùy theo trường hợp có thể là yếu tố âm hay dương. Ở đây người ta phải hiểu rằng sự sinh sản, sự giao cấu không khác gì một chấn động, một sự dao động của hai hoạt động âm và dương. Những hiện tượng độc tính thụ thai đã chứng minh cho điều đó. Ngoài loài thú vật vì độc tính thụ thai, chỉ sinh độc nhất có một giống âm hay dương trong một thời kỳ, dương hay âm, và vì lý do khác sinh cả hai giống, ví dụ như con bò xanh. Nếu như số nhiễm sắc thể có thể dùng để quyết đoán giống đực cái, thì chính con số đó cũng đã do sự đoán định của những hoạt động âm dương. Thì đoạn này tại vì là cũng là vấn đề triết học thì cũng hơi khó hiểu chút, nhưng mà chúng tôi cũng đọc cho quý vị. Có một đoạn về luật độc nhất của y khoa Trung Hoa. Luật độc nhất của y khoa Trung Hoa giải thích rằng bốn chữ thân thổ bất nhị có nghĩa là con người là một sản vật của hoàn cảnh. Nói cách khác, để bảo vệ sức khỏe tự nhiên và hoàn toàn, con người phải nuôi dưỡng những thực phẩm ở vùng kề cần sản xuất trong một tỷ lệ mà thiên nhiên đã cung cấp, nghĩa là những thực phẩm thiên nhiên truyền thống trong một phạm vi độ 5 cây số. Người ăn chay mà không biết quy luật ấy của hoàn cảnh cũng nguy hiểm như người ăn thịt. Có nhiều loài thảo mộc làm cho ta thành người sát nhân hay tự sát một cách khá đơn giản, như khoai tây, các loài ca, hành, ăn vào mực ong. Lại ý là ông ấy nói là vấn đề ăn uống là nó quan trọng. Nói tóm lại, ý khoa tối cổ của Trung Hoa xem sinh vật do thực phẩm diễn hóa ra và bệnh tật là một hiện tượng phát xuất do sự diễn hóa mất quân bình. Vì thế, theo nguyên lý, chỉ có sửa lại cách dùng thực phẩm cho đúng cách thì mọi bệnh tật sẽ lành hết. Theo thực phẩm đó là cách chữa lành bệnh rất đơn giản. Đó là ông đề cập đến vấn đề ăn uống. Ông có nói về cái so sánh về Ấn Độ, Trung Hoa và Nhật Bản. Một đoạn ông viết là: ý kiến tôi về điểm này rất giản dị. Triết lý Ấn Độ phát sinh ra ở dưới ánh sáng mặt trời như thiêu đốt là sự dương. Lúc ít không thể tránh được là tìm bóng mát của cây cối trong rừng hoang vu thanh tịnh, trầm tư những điều yên thâm tất cả những cái âm nhất. Trái lại, triết lý Trung Hoa thì phát xuất từ trung tâm cao nguyên Tàu, ngay chính giữa lòng mát mẻ âm có mặt trời đại tạo nhiệt, tức là nóng lắm, mạnh lực vật chất làm lý tưởng. Như vậy triết lý phải dương. Dân tộc Trung Hoa là dân hoạt động khác bằng tất cả mọi thứ, nên thu dần triết lý Ấn Độ. Nhưng vì tỉnh thực nghiệm và duy vật nên chối bỏ Phật giáo, con người Ấn Độ trái lại cam phần thổi tàn ẩn cư cảnh ánh sáng khí nóng để vào thiên đình ở chỗ mạc mẹ của rừng hoang. Họ không muốn tưởng tượng đến khí nóng, khí lực và hoạt động như người Trung Hoa, bởi thế họ không thể du nhập được một phần nhỏ mòn nào triết học hơn khoa học của Trung Hoa, mặc dù tinh thần triết lý của hai nước đều giống nhau. Đó là điều đương trải qua hiện nhiên trong văn minh vật chất của Tây Phương. Người Ấn Độ không chịu triết lý này. Sự du nhập triết lý này nếu bị bắt buộc thì không đời nào thành công. Lịch sử trong 30 thế kỷ đã chứng minh điều đó. Ta không nên làm rầy rà sự trầm tư mặc tưởng khiêm tốn của họ. Họ chỉ tôn kính điều thanh tịnh trong rừng hoang vu, thực nghiệm chủ nghĩa xưa của Trung Hoa. Họ còn không dung nạp nữa, thay huống hồ là văn minh khoa học tân tiến. Và về tinh thần Nhật Bản, ông biết: tôi không nói nước Nhật ngày nay, trừ một vài gia đình truyền thống, còn lại đều đã mất hết tinh thần chân chính Đông Phương, mà cũng không thu được tinh thần chân chính của Tây Phương. Người Nhật chỉ thu lượm tinh thần của Tây Phương một cách một món hồ lúng xa lá tròn. Nga, Hoa, Mỹ, nào cộng sản chủ nghĩa, nào tư bản chủ nghĩa, nào chiếu bóng, nào nhạc ra. Ngoài cái tinh thần của hữu đã lý khai mà chỉ có tinh thần ấy mới thích hợp cho người Nhật. Họ chưa tìm ra được thể quân bình, cho nên văn minh hiện nay không có ích lợi gì cho nước Nhật cả. Ông phê bình là không hay. Đời xưa nước Nhật không có siêu nạp, không có tôn giáo, thiên về luân lý, cũng không có ý niệm thiên đường, địa ngục gì cả. Đó chính là một dân mục sử chỉ có lương tâm. Cổ sử ký lịch sử thượng cổ của nước Nhật do Ono Yasumaro Đại Án Vạn Lự viết khoảng 711-712 chứng minh điều đó. Đó là một lịch sử thiên nhiên của sự cấu tạo vũ trụ, của sự viễn du, sự mạo hiểm vượt qua các đại dương mà tiền nhân Nhật Bản đã hoàn thành ở đời tiền sử. Thần đạo chỉ là quốc tục thờ cúng tổ tiên, không hơn không kém. Chỉ có một việc mà người Nhật chú trọng hơn hết là sự sinh hoạt hàng ngày. Như vậy, thực tại chủ nghĩa đã chi phối dân Nhật từ sơ khai cho đến ngày nay. Chúng ta hãy tóm tắt thực tại chủ nghĩa ấy của nước Nhật như thế nào. Người ta nói rất đúng rằng người Nhật mô phỏng văn minh Tây Phương một cách rất khéo léo, nhất hơn dân tộc nào trên thế giới đã hơn 1000.
Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh sáng nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và
chúng ta một lần nữa hân hạnh tiếp đón bác Thiện Tuệ Nguyễn Khoa Huân đến với chương trình của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước hết thì Thành Quang xin được phép để thay mặt cho quý vị thính giả của chương trình xin kính chào bác Thiện Tuệ và xin chân thành cảm ơn bác đã dành thời giờ để đến với chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin bác gửi lời chào quý vị thính giả của chương trình và xin bác giới thiệu cho đề tài của ngày hôm nay ạ.
Thân Thích Quang, thưa quý vị thính giả đang nghe đài. Đáng lẽ tôi điểm một cuốn sách thứ hai, nhưng mà có vài mẫu chuyện về dưỡng sinh phim luận thành ra tạm gác lại, và lại cái điểm trước thì cũng có vẻ khó khăn quá. Cho nên trước hết tôi xin giới thiệu cuốn sách kỳ sau, là cái cuốn La Philosophie de la Médecine de Stéphane Young, Le Livre du Jugement Supreme, xuất bản tại Paris, Pháp năm 1956, đã được dịch ra Việt văn dưới tiêu đề Triết lý y học Đông phương, do Hòa đồng dịch xuất bản 1965 tại Sài Gòn, Việt Nam, và sau đó lại tu chỉnh bản thảo xuất bản lần hai để là Triết âm dương trong thuật trường sinh, xuất bản 1973. Bản Anh văn The Book of Richmond do Ozawa Foundation ở Mỹ xuất bản 1966. Bây giờ tôi xin có mấy cái vấn đề mà phim luận về dưỡng sinh, thì tôi cũng xin đọc một vài điểm. Đây là về vấn đề trái chuối. Thì vô sống thì vì nó là triết lý thì khô khan. Ngày xưa mà Đức Khổng Tử đọc kinh dịch cũng nhiều lần lắm, phải nói ngay nói rằng sách mới sụt bằng lê là đọc nhiều lần lắm, bởi vì cái triết lý là khó khăn. Ngay Khổng Tử là một cái bậc đại trí thức đó mà cũng rất khó. Thành thử đối với vấn đề triết học thì chúng ta phải đọc nhiều lần và ngẫm nghĩ những cái mỗi câu, chứ không phải không thể như đọc sách như truyền mà coi xem qua được. Thành thử những vị nào mà thích cái triết học thì nên tìm đọc, nghiên cứu và đọc nghiền ngẫm, chứ không phải thể đọc qua một lần nữa. Thì tôi cũng xin trích một cái đoạn mà trước đó tôi quên trích, vì nó cũng liên quan đến cái vấn đề ăn uống đó. Thì trong cuốn sách Vô Song Ngôn Lý, ông có nói những cái vấn đề một đoạn như sau: những kẻ niệm Phật lại ăn chay nhiều hơn người ngoại đạo, mới cả giáo trước kia là ăn thịt, hay phản động vả lại về tình cảm kẻ niệm Phật lại tế nhị hơn. Đối với đời sống thảo mộc, họ cũng không lành đàm, họ biết làm thế nào chào hỏi cây cải một cái rồi sẽ cắt một vài lá của nó làm rau, họ biết tôn kính linh hồn một hạt lúa. Đó, xin nói là họ biết tôn kính linh hồn một hạt lúa, là như vậy. Nếu họ thấy một vài hạt lúa rơi rớt ở giữa đường, họ lượm từ hộp đem rửa một cách kỹ lưỡng, và họ tôn kính nó như đã tôn thờ Đức Phật vậy, rồi họ đem về nhà. Câu tục ngữ Nhật nói hộp gạo tức Phật. Là trong khi tìm đòi về vấn đề gạo thì tôi thấy câu này là quá hay. Câu tục ngữ Nhật nói hộp gạo tức Phật, tức là sự sống đó, và tức là trong đó đã sự sống, tức là người ta cần phải xem sự biểu lộ đài ý chí A Di Đà trong mỗi hộp gạo. Đó là giáo dục Nhật Bản về Phật đạo. Thì ông lục cái tinh thần đạo Phật ngay trong cái hộp gạo. Tôi xin tạm kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác Thiện Tuệ. Kính thưa quý vị thính giả, tiết mục bàn về vấn đề dưỡng sinh vào mỗi buổi sáng Chủ nhật trong chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại với học giả Thiện Tuệ Nguyễn Khoa Huân hôm nay đến đây đã kết thúc.
Xuất thân từ một đại tộc nổi tiếng tại Huế, họ Nguyễn Khoa, nội tổ 12 đời, trước đây đã theo chúa Nguyễn Hoàng và Nam. Cố của ông là ngài Nguyễn Khoa Luận, làm bố chánh tại Thanh Hóa, đã treo ấn tử quan lúc Pháp xâm chiếm Việt Nam theo tinh thần bất hợp tác và bất bạo động. Sau đó, ngài xuất gia pháp danh Viên Giác Đại Sư thuộc dòng Thiền Lâm Tế và khai sơn chùa Ba La ở Vĩ Dạ, Huế. Đệ tử của ngài là thầy Trà Âm, nổi tiếng văn thơ, truyền pháp cho một trong các đệ tử của thầy là cố hòa thượng Thích Trí Thủ, cựu viện trưởng Viện Hóa Đạo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
ông Nguyễn Khoa Huân và Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Quân đoàn 4 và Quân khu 4 Việt Nam Cộng Hòa, người đã tuấn tiết vào ngày 30 tháng 4 1975, có cùng một ông cố là ngài Ba La. Ông Nguyễn Khoa Huân tốt nghiệp Học viện Quốc gia Hành chánh khóa Đốc sự 2 và làm ngành thuế vụ trong chính quyền quốc gia trước năm 1975. Năm 1991, ông qua Úc theo diện đoàn tụ gia đình. Trước năm 1975, ông đã từng viết sách và xuất bản các tác phẩm sau đây: Sức mạnh tinh thần, dịch tác phẩm của một nữ văn sĩ Đức, xuất bản năm 1954, sau đổi thành Người hùng do Gió bốn phương xuất bản năm 1967 tại Sài Gòn, và hai tác phẩm khác là Những hiện tượng siêu hình do nhà xuất bản Phạm Văn Tươi ấn hành năm 1957 và Thần linh học do nhà xuất bản Khai trí ấn hành năm 1972. Ngoài ra, ông Nguyễn Khoa Huân từng cộng tác với tạp chí Phổ thông ở Hà Nội của nhóm nghiên cứu luật học và tạp chí Phổ thông ở Sài Gòn do cố chủ bút Nguyễn Vĩ chủ biên. Ông Nguyễn Khoa Huân chuyên viết các bài về dưỡng sinh trong tạp chí Sống Vui, xuất bản từ 1965 đến 1975 tại Việt Nam, phê bình và giới thiệu các sách dưỡng sinh ở Việt Nam của các nhà biên khảo như Thái Khắc Lễ hoặc các dịch giả Tôn Tất Hanh, Hòa Đồng về các tác phẩm của ông George Osawa. Gần đây ở Úc, ông Nguyễn Khoa Huân đã cộng tác với Chùa Phước Huệ, viết hàng loạt bài về dưỡng sinh, ăn chay được phổ biến trên tạp chí Hoài Bão Quê Hương. Tập san của Tổng hội Cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh Thế giới xuất bản ở Hoa Kỳ cũng như trên bản tin của Tổng hội Cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh Thế giới và các bản tin của hội ở tiểu bang New South Wales và liên bang Úc Châu. Cách đây vài năm, đài phát thanh SBS đã phỏng vấn ông về vấn đề dưỡng sinh, và ông đã được các đài phát thanh khác phỏng vấn về dưỡng sinh và tác phẩm Con đường dưỡng sinh từ vài năm qua cho đến thời gian gần đây. Và mới đây, một loạt bài về ăn chay của ông viết trên tạp chí Phước Huệ Công Đức Tòng Lâm đã được Nhật báo Người Việt xuất bản ở California, Hoa Kỳ đăng lại. Sau 32 năm ngừng xuất bản, ông Nguyễn Khoa Huân đã cho xuất bản cuốn Con đường dưỡng sinh tại Úc vào năm ngoái 2004, đúc kết kinh nghiệm dưỡng sinh của trên 40 năm nghiên cứu lý thuyết và thực hành. Nhờ vậy mà ông còn được sức khỏe với tuổi già gần 80. Ngoài ra, ông đã ăn chay trường trên 10 năm nay mà không suy yếu, trái lại còn khỏe mạnh hơn thời kỳ còn dùng đạm động vật. Chứng cứ là ông có thể tham gia đi bộ mỗi ngày 10 cây số trong các cuộc thi đi bộ quốc tế tổ chức hàng năm tại thủ đô Canberra trong 9 năm qua và đoạt huy chương vàng vào năm nay 2005. Sách của ông viết cho mọi người và mọi lứa tuổi nên có ích cho các bạn thanh thiếu niên cũng như các bậc cao niên, cho những người đang còn ăn mặn cũng như những người ăn chay, cho những người chưa có bệnh để phòng bệnh cũng như cho những người đang bị bệnh để chữa trị chóng lành. Chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại do Thành Quang phụ trách, phát trên làn sóng của Đài Phát thanh Cộng đồng SWR FM 99.9, phát ra vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, chủ yếu cho ba thành phố Blacktown, Fairfield và Honroy vào mỗi sáng Chủ nhật và mỗi sáng thứ hai, đồng thời được trực tiếp truyền thanh trên làn sóng đặc biệt của Đài Phát thanh Việt ngữ 24/24, Chu Vi Anna. Rất hân hạnh được sự cộng tác của ông trong những đề tài về dưỡng sinh và sức khỏe. Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại chân thành cảm ơn những đóng góp quý báu đó và xin trân trọng giới thiệu học giả Thiền Tuệ Nguyễn Khoa Huân và tác phẩm Con đường dưỡng sinh đến với quý vị thính giả. Rất mong quý vị ủng hộ tác giả đã bỏ công sức trong 3 năm nghiên cứu vấn đề đem lại cho chúng ta sức khỏe, mà có câu sức khỏe là vàng, hay nói cho đúng, vàng cũng không mua được sức khỏe. Muốn có con đường dưỡng sinh, quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp cho tác giả qua số 02-9755-0706. Xin lặp lại 02-9755-0706, hay xem chi tiết đăng trên báo Chiêu Dương.
Xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục bàn về vấn đề dưỡng sinh vào mỗi buổi sáng Chủ nhật với học giả Thiền Tuệ Nguyễn Khoa Huân. Kính thưa quý vị thính giả,
Hôm nay một lần nữa chúng ta hân hạnh tiếp đón bác Thiện Tuệ Nguyễn Khoa Huân đến với chương trình của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước hết, Thành Quang xin được phép để thay mặt cho quý vị thính giả của chương trình xin kính chào bác Thiện Tuệ và xin chân thành cảm ơn bác đã dành thời giờ để đến với chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin bác Thiện Tuệ gửi lời chào đến với quý vị thính giả và xin mời bác bắt đầu cho bài ngày hôm nay.
Xin chào Thành Quang, xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe này. Hôm nay thì cũng có, trước khi mà tôi vào đề tài thì cũng có một cái đoạn đầu liên quan đến cái thời sự quốc tế, tức là cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang họp tại New York ở bên Mỹ. Thì theo tôi nghĩ đáng lẽ là đại hội đồng trước khi khai mạc nên để 50 phút để cầu nguyện tất cả các vị nguyên thủ gia nên họp lại cầu nguyện. Theo như vậy thì cái việc mà thảo luận vấn đề, các vấn đề nó sẽ dễ dàng để có thể thông cảm được. Nhưng mà theo thủ tục mà tôi thấy đó thì không có cái sự đó. Thì hôm nay tôi muốn gửi một cái lời cầu nguyện của tôi đến tổ chức quốc tế này. Đây là cái lời cầu nguyện hàng ngày của bệnh nhân.